Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 2018. Thấm thoát mà chúng ta gần kết thúc năm 2018 này, tức là còn có 3 tuần nữa là chúng ta tính thêm được 1 tuổi. Và hôm nay thay vì học lịch sử thì mình nghĩ dẫn ra đây một bài kinh rất là hay. Các vị có đọc kinh Trung Bộ thì trong Trung Bộ Kinh có một bài kinh là Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Và cái bài thi kệ rất ngắn của Ngài Nanamuli, Ngài tổng kết lại bài kinh này rất là hay. Mình mượn cái bài kinh này chia sẻ với các vị, tại vì mình nghĩ học lịch sử có khi cũng ngán quá rồi. Chúng ta sẽ khai thác một cái chủ đề để chúng ta đi vô cái công phu hành trì. Cái chủ đề của mình đó là trở về nguồn cội nha. Và cái điều đầu tiên mình giải thích cái chủ đề này để cho các vị có nhiều cảm hứng để tu thôi. Các vị biết nguồn cội của mình ở đâu không? Nguồn cội gần nhất là ở Big Family. Tại vì chắc chắn một điều rằng là nếu các vị mà ở nơi đất nước này các vị chết thì cũng không có cái nhu cầu chôn làm chi đâu. Cho nên là đưa vô Big Family nó đốt trong vòng 10-15 phút thôi, thành tro bụi. Cho nên nguồn cội gần nhất. Nếu ta chấp ta là hình hài này thì các vị nên biết rằng là mình chuẩn bị cho mình về nguồn cội là đến Big Family. Đây là lẽ thực ạ. Chuyện này không có hù dọa gì nhau đâu. Nó là chuyện rất là tất nhiên, mà nếu mình không khéo thì nguồn cội mình rất là gần. Thế rồi nguồn cội thứ hai, thưa các vị, nó là nguồn cội theo nghiệp nhé. Ví dụ như một đời các vị lao sao, các vị lo lắng bất an và nhiều cái dạng tâm hành tiêu cực, tức là nhiều là tập khí mà ta không thay đổi được, thì nguồn cội của mình đó là theo nghiệp. Có thể sinh về cảnh giới lành, có thể không sinh về cảnh giới lành. Thế là cái nguồn cội thứ ba, thưa các vị, nó sâu xa hơn, đó là các vị nhận ra nguồn cội bất động của các vị, tức là từ thể tâm chân thật vô sinh của các vị. Điều này nó đòi hỏi công phu tu rất là dày, bằng không thì nhiều lắm ta chỉ đi theo cái nguồn cội nghiệp thôi nha. Có thể nghiệp lành đó là sinh về những cảnh giới lành, nghiệp không lành thì sinh về những nơi chốn không lành. Và điều này dường như là nó là cái việc rất là dễ để cho chúng ta chọn con đường tu thôi. Ngồi trên xe với thầy Đăng Trơn bàn về cái chuyện là những khóa tu thì gặp người ta hỏi về vấn đề niệm Phật cầu vãng sanh đó. Thưa các vị, mình có nói rằng là đây là một pháp môn nó liên hệ với Phật giáo từ đầu kỷ nguyên. Mình đừng tưởng Tịnh Tông là một tông phái nào xa lạ, nó không có gốc từ cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Có khi mình tu thiền nhá nhem rồi mình bài bác người ta niệm Phật là sai nghe. Trong khi thưa các vị, cái văn học Phật giáo Đại Thừa có mặt vào thế kỷ thứ tư, tức là trước công nguyên đã có Phật giáo Đại Thừa rồi. Và cái người tập trung tất cả những văn bản Phật giáo Đại Thừa là Ngài Long Thọ. Người ta xác minh rằng là tất cả những văn bản nào được ghi ở trong bộ Đại Trí Đồ Luận á, tức là Ngài dùng cái bộ Đại Trí Đồ Luận Ngài giải thích về văn học Bát Nhã. Ngài dẫn chứng những cái nguồn kinh văn có mặt ở trong đó như Kinh Vô Lượng Thọ, đó là Đại Bổn Di Đà nghe, Kinh Di Ma Cật, Kinh Bát Nhã, vân vân. Thì biết rằng là Kinh Đại Thừa đã có mặt trước kỷ nguyên. sớm nhất là 3 thế kỷ sau khi Thế Tôn Niết Bàn, chứ không phải là cái gì nó không có nguồn gốc. Do vậy cho nên Tịnh Độ Tông đã có mặt từ đầu kỷ nguyên 2000 năm nay và đi vô đất nước Đại Việt, nó đã quyện thành cái gia tài Phật giáo Việt Nam, đó là thiền tịnh mật dung thông nghe. Do vậy cho nên mình hãy khéo nhận diện về điều này, bằng không thì mình tu thiền mình chưa đạt đến một cái mức độ an trú tâm ngay nơi tự thể niết bàn bất động ở chính mình, mà mình lại bài bác người ta niệm Phật, đây là điều sai lầm. Tại vì niệm Phật là cả một cái truyền thống rất dài, nó gắn liền với đạo Phật Việt Nam, nó không tách được. Điều thứ hai nên hiểu thêm một điều nữa là các pháp môn niệm Phật đó từ các vị thiền sư chế tác. Tại vì trong niệm Phật nó có định, và niệm Phật nó cũng đạt đến vô ngã nghe. Khi ta cảm thấy ta nghiệp chướng rất là dày, ta không là chi cả, ta chán vô thường, chán ta bà, chán ái nghiệp, cho nên ta muốn một lòng sinh về cảnh giới Tây Phương. Thế thì vô hình trung trong đó nó có định và nó có cái chi nữa? Đoạn ái nghe, đoạn ái và đạt đến vô ngã nữa. Cho nên thưa các vị rằng là các tổ ngày xưa chế định pháp môn niệm Phật giúp được rất là nhiều người Phật tử. Điều thứ ba, thưa các vị, pháp môn niệm Phật đưa người ta đến cái hệ quả đó là các vị được gia trì lực của chư thiên, hộ pháp, thiện thần và của chư Như Lai. Niệm Phật tụng chú nó đều có được cái lợi ích nhất định. Chứ mình đừng nghĩ rằng là tu thiền mình cầu tự lực rồi không cần tha lực, thưa không. Không có cái tự lực nào không có tha lực. Càng không có tha lực nào mà không có tự lực mà nó có thể đổi thay được. Do vậy cho nên các vị nên nhớ là mình là những người con lớn của Như Lai, mình phải học thông giáo lý, biết nhiều nguồn pháp, và người có kinh nghiệm cho chuyện tu chính mình cũng có kinh nghiệm trên con đường hoằng pháp. Bằng không á, thì các vị lâm vô tình trạng rất là chi thiên lệch, thiên kiến và vụng về. Tu cho chính mình đã không mang lợi ích chi, rồi cũng không thể giúp được người, mở miệng ra thì bài bác pháp môn nọ pháp môn kia, nghĩ rằng mình mới là người tu theo chánh pháp, còn thiên hạ tu tà pháp á, là sai nghe. Khi đạt đến mức độ tu nào đó, các vị thấy rằng chỉ cần người ta tu thôi là mình vui rồi nghe. Chỉ cần ăn chay thôi là mình đảnh lễ được rồi. Chỉ cần một ngày mặc áo người xuất gia là mình đã kính trọng được rồi. Tự nhiên mình dẹp được cái sự kiêu ngạo, hống hách, tự hào một cách vô cùng phi lý. Tự nhiên là các vị càng tu thì niềm vui nó càng đến, còn bằng không thì mình tu mà mặt mình đằng đằng sát khí thôi. Mình cứ thấy người ta tu trật hết, chỉ có mình tu trúng thôi. Thầy mình là nhất, thiên hạ ai cũng là hàng thứ 10 chứ không có thứ nhất nữa. Là sai nghe. Cho nên hãy ý thức điều này. Tóm lại thưa các vị, tùy vào cái mức độ văn hóa người ta mà người ta có cái nơi hướng về, người ta có sự quy hướng nhất định của đời sống. Tức là nói theo cái từ bình thường rằng là tùy vào mức độ văn hóa, người ta sống có lý tưởng, cũng không lý tưởng. Tùy vào cái mức độ hiểu biết chánh pháp của các vị thì các vị có nơi quy hướng về nguồn cội. Ở mức độ bình thường thì nguồn cội đó là ta chấp chặt vào thân này là ta, của cái là ta, cho nên các vị có biết rằng rất nhiều tình trạng của những người Phật tử, họ làm ra của ra tiền rất là giàu, mãi cho tới lúc gần chết, bệnh ung thư. Và họ không thể nghĩ rằng họ chết. Rồi khi mà tử thần chạm tới tay họ, thì cái việc họ làm đó là họ muốn là của cải này phải cho mẹ nè, cho anh nè, cho chị nè. Không có khởi một cái chút tâm bố thí cúng dường giúp người gì ngoài những người thân ta cả. Cái điều tệ hại là khi chết rồi thì cả anh, cả chị, cả em nó đánh nhau như bầm bầu, phải kêu cảnh sát tới giải quyết. Tại vì tài sản là một loại, nó làm thành rất là nhiều sự tranh chấp cho những người không tu, không biết xả ly nghe. Và thưa các vị, nếu mà cái con người kia chưa thể xả ly được của cải vật chất thì chắc chắn rằng là thần thức vẫn còn gắn chặt với của cải mình, mà nhìn thấy cái tình trạng đó thì thưa các vị khó lòng mà siêu thoát lắm rồi. Khó lòng mà siêu thoát lắm rồi. Cho nên cái nguồn cội chúng ta quy hướng rất là quan trọng. Có khi mình tu thì cứ tu, thế nhưng mà xả ly những cái vụng về ngã chấp bên ngoài là của cải tài sản chưa chắc mình xả ly được nhé. Và nhìn cái điều đó để thấy rằng là xả ly cái hình hài này chuẩn bị cho mình cái chết từng ngày không đơn giản nghe. 80 tuổi rồi nghe nói cái chết thì rung lên như cày sấy. Thì các vị cũng chưa có một cái định hướng về nguồn cội các vị. Thì làm sao có cái chuyện các vị nhiếp tâm trọn vẹn trong cái công trình tu học được. Làm sao các vị có thể nhiếp tâm nghe cái chuyện niệm Phật chưa chắc gì mà nó niệm thuần nghe. Huống nữa là cái công phu thiền tập là cái công phu đi trên cái cầu không có tay vịn. Không đơn giản không nghe. Mình cứ nghĩ rằng mình nghe Pháp Sư Ông dạy, nào là thấy tánh, nào là ngộ đạo, nào là an trú nơi Như Lai thiền vân vân, mình tưởng chừng như là chuyện nó dễ như trò chơi. Chưa chắc. 1.000 người đệ tử của Sư Ông Trúc Lâm, ta cũng chưa chắc rằng là có được 10%. Mình nói 10% nhiều nghe. Tự tại thông dong trước cái chết, không biết hoảng sợ, xả ly chấp trước đối với tự thân để ra đi một cách là an bình tự tại, ta cũng chưa chắc điều này đâu nghe. Mình đừng có coi thường cái truyền thống Tịnh Tông hồi niệm Phật. Các vị không cần nhìn đâu, các vị hỏi lại lòng mình đó. Ví như bây giờ mình khám bác sĩ bảo rằng ung thư tới thời kỳ cuối, thì các vị có nghe là khủng khiếp không? Có nghe hoảng loạn không? Có nghe bất an không? Có cảm thấy là đối diện trước cái chết mình vô cùng hoảng sợ không? Hãy hỏi tự lòng mình đó. Đó là chỉ đặt câu hỏi giả vờ nghe. Thế rồi cái chuyện thực nó đến là khám bác sĩ nó nói rằng ung thư rồi. Thì các vị nhìn lại lòng mình không run sợ, đang chuẩn bị từng phút giây một để ra đi, thì lúc bấy giờ mới tin rằng mình tu có lực dụng. Nếu chưa được như vậy, lực dụng còn yếu lắm, chưa thể đối kháng được với tật bệnh, đừng nói là cái chuyện chết nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là không cần nhìn đâu, hãy nhìn lại mình và hỏi rằng là mình chuẩn bị cho mình để trở về cái nguồn cội đã kiên cố chưa. Bằng không thì nguồn cội của các vị chắc chắn rằng là ở Bích Family chứ không có nơi nào khác cả. Chắc chắn là như vậy nghe. Và nên nhớ rằng là đây là cái nguồn cội thấp nhất, thấp nhất. Hàng vô trí phàm phu nó cũng đi vào cái nguồn cội này, đừng nói người có trí. Thế là mình người có trí, cộng thêm cao một tầng là mình đã gặp Phật Pháp phát tâm xuất gia. Mình để cho nguồn cội mình nó đi theo với con đường rất ư là phù thế tội nghiệp như vậy. Không vương phải tầm cao của đời sống bình thường, chấp chặt vào thân này là tôi, của cải này là tôi, tình cảm này là tôi, bao nhiêu sự yêu thương ràng buộc là tôi. Thế thì các vị không khác gì người đời cả. Cho nên ta hãy nhớ là nguồn cội ta nó không phải là ở trần gian này, không phải là ân ái nhân gian này nghe. Đừng có tự hào rằng là con cái tôi nó học hành thành công thành danh. Đừng tự hào là đời sống của tôi trong quá khứ là thế này thế nọ thế kia, ông to bà lớn. Thưa các vị, tất cả điều đó nó phải bị rớt xuống. Nó chỉ còn một trạng thái tâm an trú nghe, niệm lực để tu thôi. Đối với người trẻ thì người ta chấp nhận cái chuyện người ta thả bụng bền được. Còn chúng ta trên 60 tuổi đổ lên, thưa các vị, ngày tháng nó không còn bao nhiêu đâu nghe. Điều này không phải là mình hù đâu nghe. Lâu lâu mình đi thăm một người bệnh, thưa các vị, trẻ lắm, 40 ngoài, 50 tuổi thôi, mà chỉ cần bệnh trong vòng 1 tháng thôi là hình thù không còn ra cái gì cả. Họ mắc bệnh ung thư mới 4 tháng thôi, từ hình hài đẹp đẽ, mỹ miều, sang trọng, trở thành một cái xác ma. Những điều mà nói là những lẽ thực mà mình chứng kiến nha. Các vị đừng tự hào mình là người thế này, thế nọ, thế kia. Những cái đó vô cùng hợm hĩnh. Chúng ta đều giống như nhau cả. Điều thọ nhận một hình hài rất là ghê tởm như nhau nha. Cái lớp da của các vị chỉ cần thiếu ăn một tuần lễ thì nó không có ra cái hình hài chi cả. Miệng mồm thấy cười rất tươi. Hai cái miệng khép lại nhưng mà bệnh ung thư rồi thì thưa các vị còn thấy hai hàm răng chứ còn miệng các vị đâu mất hết. Tại vì nó giật lên hết. Và cái điều này nó không chừa ai đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là bệnh là một, chết là hai. Nó không có sợ bất cứ người nào, dù cho hòa thượng nó cũng không ngán nữa. Nguyên tắc à. Rồi các vị hình dung rằng là lâm vô cái tình trạng như sư ông Trúc Lâm thì các vị làm sao mà sống. Sư ông là bậc thầy dạy đạo rất là nhiều nơi, có phước lành, cho nên 10 người hầu ông cụ. Còn các vị ai hầu đấy? Con cái các vị nó ném vô trong đường sinh hôm á, rồi nằm quay tròn, nó đóng phân mà nước tiểu nghe. chuyện đó có thể xảy ra. Cho nên điều này ta phải kinh sợ. Và từ cái nỗi kinh sợ về các vị sống từng phút từng giây cho nó xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đừng để mình ở trong đại chúng mà người ta sợ mình. Đừng để mình ở trong đại chúng mà mang lại cái niềm bất hạnh cho người xung quanh nha. Hứa lòng rằng ta sống trong đại chúng một ngày, ta phải làm cho đời sống ta dễ thương hơn một ngày. Người ta đến, người ta tu, người ta không có ăn của cải gì của mình đâu mà mình đằng đằng sát khí ha. Mỗi người họ có cái phước họ vô đây à. Đừng nghĩ rằng mình ban ân huệ cho ai không. Chẳng qua là may mắn là mình tu trước người ta. May mắn là mình có thể chịu trách nhiệm trong nam chùa viện giúp người ta tạo điều kiện ổn định để ta tu. Chứ còn người ta vô đây thưa các vị không phải là mình ban ân sủng gì cho người ta để người ta sống đâu không. Cho nên đừng có suy nghĩ điều này. Hãy trân quý từng con người đến với công trình tu tập ạ. Các vị hãy trải tâm đó mời người ta tới. Người ta có tu được một ngày, quý một ngày. Và sống thế nào cho đẹp, cho lành, cho dễ thương. Một cái loại văn hóa nó rất kỳ cục ở người Việt. Mình chứng kiến nhiều nơi thấy tội nghiệp lắm. Thưa các vị, gặp Mỹ sợ chết khiếp. Thế nhưng mà gặp mấy anh Việt Nam ăn hiếp tả tơi nha. Lạ. Nếu có một sư cô nào, hai sư cô nào người Mỹ vô đây xuất gia, các vị thấy là cả chùa quay cưng ảnh. Thế nhưng mà có một cái tên người Việt xuất gia thì coi chừng là cả chùa quay ra là trừng trị, là khủng bố. Khủng bố, còn hơn cộng sản khủng bố nữa. Cái điều này rất là đáng ghét. Cho nên các vị lưu ý nha. Lạ. Và nó nhớ rằng là với một tâm hành như thế thì cái nơi ta về, nơi ta quy hướng nó cũng đâu ngoài cái chuyện Big Family. Ở đây thì không biết, chắc đưa về Big Family hơi xa cho nên có thể ở đây gần gần có cái chỗ lò thiêu gần đây. Gần lắm. Đó là điều đầu tiên mình gợi ra để cho các vị lưu ý về cái chuyện tu của chúng ta. Thế rồi cái bài kệ trong cái bài kinh, tiểu kinh đoạn tận ái. Các vị đọc ở trong kinh Trung Bộ. Mình chỉ trích ra đây cái bài kệ của Ngài Nanamuli, Ngài viết gọn ngắn là thôi. Trong tất cả các pháp, không gì đáng chấp thủ. Vì tất cả các pháp vô thường, vô ngã khổ. Khi tuệ tri như vậy, cảm thọ nào khởi lên? Là khổ hay trung tính? Vị ấy liền quán ngay tánh vô thường ly tham. Vị ấy liền quán ngay tánh vô thường ly tham, tánh đoạn diệt từ bỏ. Đối với cảm thọ ấy, nhờ vậy không chấp trước, nên không có phiền não, chứng giải thoát niết bàn. Rất ư là đơn giản, nhưng mà tu được như bài kinh, tiểu kinh đoạn tận ái này, các vị chứng niết bàn đó nghe. Đâu có khó khăn chi. Tại không chịu tu thôi. Mình đọc lại. Trong tất cả các pháp, không gì đáng chấp thủ, vì tất cả các pháp vô thường, vô ngã khổ. Đây là đoạn thứ nhất. Chấm chỗ này cho dễ hiểu nè. Khi tuệ tri như vậy, cảm thọ nào khởi lên là khổ hay trung tính, vị ấy liền quán ngay. Tính vô thường ly tham, tính đoạn diệt từ bỏ đối với cảm thọ ấy. Nhờ vậy không chấp thủ nên không có phiền não, chứng giải thoát niết bàn. Trọng tâm của đoạn kinh dài này thưa các vị, nó có hai chữ rất là quan trọng. Đây là chữ tuệ tri nghe. Tuệ tri rất là quan trọng. Tuệ tri là chủ thể. Đối tượng của tuệ tri là chi? Cảm thọ. Các vị thấy là cả đoạn này nêu bật ý là chỉ cần tuệ tri thì các vị đối với những cảm thọ kia, các vị không chấp trước, các vị đoạn được phiền não và các vị chứng giải thoát. thứ nhất là không chấp trước, thứ hai là sạch phiền não, thứ ba là chứng giải thoát. Và cái pháp hành trì đó là tuệ tri. Tuệ tri ba món này thôi, lạc khổ và trung tính thôi. Lạc khổ và trung tính. Trung tính là gì? Là vô ký nghe. Thưa các vị, là cái đoạn đầu tiên mình giải thích một chút. Đoạn đầu tiên là tự tánh của các pháp. Tự tánh là mình nói về cái bản chất của các pháp nghe. Thưa đại chúng, là những cái từ các pháp này, nếu mà chúng ta học Phật lâu thì chúng ta nhận diện rằng là nó là một cái từ bao hàm rất là nhiều lĩnh vực. Pháp vật lý nè, pháp tâm lý nè. Từ cái lĩnh vực hữu hình cho tới vô hình, cho tới những dạng cảm thọ nơi tâm thức các vị, nó có một cái nhúc nhích gì khởi thì gọi là một pháp. Pháp buồn, pháp vui, pháp hờn, pháp giận. Và pháp đối trị là pháp niết bàn nghe. Pháp quán chiếu, pháp tu tập, tức là cái từ pháp này, thưa các vị, dịch rất là khó. Định nghĩa theo Di Thức Học là cái gì mà nó có thể có một cái bản sắc riêng, nó có một phạm vi riêng, nó có ý niệm khác biệt với những cái khác thì gọi đó là một pháp. Buồn là một pháp, vui là một pháp, hờn một pháp, giận một pháp, khổ đau một pháp, hạnh phúc cũng là một pháp. Rồi những cái biến chuyển xã hội như lên như xuống vân vân, nói chung lại tất cả những cái đối tượng của sự nhận biết các vị đều gọi là pháp nghe. Phiền não, cảm thọ, niềm vui, nỗi buồn hoặc là những cách các vị thực tập đều gọi là pháp cả. Từ cái điều này chúng ta quy chiếu ngược lại, các vị nhìn coi là mọi thứ giữa trần đời này, từ hình thể vật lý của các vị cho tới dòng chảy tâm thức của các vị, cho tới xúc cảm của các vị, cho tới từng ý nghĩ nó vận hành đều tuân theo cái quy luật đó là vô thường, vô ngã và khổ nghe. Chưa có một cái gì đứng yên cả. Dòng sông không đứng yên. Hư không này nó cũng không hề đứng yên. Thấy thì nó tĩnh tại. Nó trống rỗng, nó không có cái gì cả. Nhưng mà thưa các vị, cái sự vận hành của nó vẫn luôn xảy ra trong từng sát na một. Huống nữa là thân vật lý các vị. Nó đang trôi cuồn cuộn dòng sông nghe. Rồi cảm thọ của các vị, xúc động của các vị, buồn vui các vị, nó cũng cuồn cuộn, nó chảy, nó chưa bao giờ dừng cả. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta lại làm một việc rất ngược đời, là những cái điều gì vui thích thì mình muốn nó dừng lại, rồi những cái điều gì mình không ưa thì mình muốn cho nó đừng có mặt. Trong khi đó, ở một mức độ hiểu đạo lý bình thường thôi thì mình nhận diện rằng mọi pháp nó theo cái tự tính sinh diệt của nó, không cần đuổi nó đi, cũng không cần mời nó lại. Nó đến thì chấp nhận, nó đi cũng chấp nhận, thì các vị đã đoạn được phiền não rồi nghe. Ví dụ như niềm vui đến mình đón nhận, rồi nó đi ngang qua, mình mỉm cười, tại vì nó đến nên nó đi. Nỗi buồn đến, mình không có đối kháng, không có loại trừ, không muốn làm chi cả, không muốn hủy diệt. Chỉ đơn giản là nhận diện cái niềm vui và nỗi buồn hoặc cái cơn khổ nạn nó đến với mình rồi nó đi ngang qua thôi. Thế thì các vị không chống đối nỗi buồn, các vị không mời mọc niềm vui. Các vị để cho nó nhậm giận, tức là để cho nó mặc nhiên cho ngang, cho ngang. Thế thì cái chuyện tự nhiên rằng là có vui hay buồn chi, nó không có nhũng nhiễu tâm thức các vị. Nó làm cho các vị rất ư là tự tại đối trước buồn vui nghe. Rồi điều này nó cũng đúng với cái chuyện người ta khen, người ta chê. Ta già biểu, ta thị phi, ta châm chích, ta nói nặng, nói nhẹ hoặc ta khen ngợi. Cũng chẳng có chi quan trọng cả. Trên đời này thưa các vị là cái chuyện khen, chuyện chê nó đi liền với nhau nghe. Mình khéo chiều chuộng người ta thì người ta thương, người ta khen. Còn không khéo thì người ta chê. Hôm nào mình cảm thấy mình rất là khỏe khoắn cho nên mình tươi cười với người thì người thích. Còn bữa nào mình nhức răng, mình không có cười được với ai thì người ta ghét mình, là chuyện bình thường. Thế cho nên với người tu nhận diện được rằng các pháp, điều thứ nhất là nó luôn đối đãi. Có thương là có ghét đó. Có chê là sẽ có khen đó. Có trẻ thì nó có già đó. Có khỏe mạnh thì nó sẽ tật bệnh á. Thế thì mình chấp nhận mọi thứ nó đến nó đi tuồn tuột ngang qua rất là dễ dàng. Cho nên các pháp nó sinh diệt nhưng mà mình không khổ. Nó vô thường là bản chất rồi. Khổ không phải là tự thân bản chất nó làm ta khổ, mà khổ là do vì ta muốn nó theo ý ta nghe. Các vị đừng muốn cái gì theo ý mình hết. Nó xảy ra như vậy, chấp nhận, mỉm cười, nhận diện nó đến, nó đi ngang qua thôi, thì không có gì khổ. Rồi sâu hơn một tầng nữa, các vị chấp nhận rằng là người thân với mình đến với mình để làm chi? Để chia tay nghe. Tại vì họ đến với mình để họ chết chứ không phải họ đến ở ngoài với mình. Rồi mình đến với người cũng vậy nghe. Mình có mặt bên nhau để rồi mình giả từ, có khi giả từ có một thời gian cho phép, có khi không có thời gian cho phép. Ngã cái đuôi đi đó. Thế cho nên các vị chấp nhận mọi việc nó như vậy thì không có cái khổ, đằng đằng vô thường là hiện tượng của mọi vật lý, mọi tâm lý, mọi tình cảm, mọi nghĩ suy. Thế nhưng mà các vị ngộ được cái tầng này, đó là các vị an trú trong cái tâm thức liễu đạt về tính vô thường các pháp, thì các vị vượt khổ. Đây là tầng cao nhất mà người tu ta chưa đi vô được thì không thể đoạn khổ được. Mình cứ nắm mọi thứ đến với mình, mình cứ mong muốn mọi việc nó xảy ra theo ý mình là điều sai nghe. Do vậy cho nên ở mức độ tri thức bình thường thôi thì các vị hãy nhận diện điều này. Ví dụ như những ngày đầu mình đến đây thì dường như lúc đó có một hai sư cô thôi, mà lúc đó mình còn trẻ, mình quét chùa được nè, mình ví dụ thôi chứ không phải nói thiệt đâu nghe, quét chùa được nè, có dư tiền rủng rỉnh cúng dường nè, cái tự nhiên mình thấy thầy trẻ, thầy mới tu về gặp mình chào hỏi ân cần thương mến, thế rồi năm nay già lụm cụm ăn hại thôi chứ không làm được việc gì cả. Và tiền cũng đâu có dư đâu mà cúng, mà cho thầy này 50, thầy kia 50 đâu. Là thấy mấy thầy dường như hơi lơ là, săn đón những người họ mới vô, và họ có tiền hơn, họ cúng dường nhiều hơn, họ trẻ trung hơn. Cái tự nhiên mình thấy tuổi thân quá, mình chán đời quá. Thưa các vị, cái chuyện này nó là bình thường nghe. Không có gì phải chán đời, không có gì phải buồn phiền cả. Tại vì cái chuyện nó xảy ra phải như vậy thôi. Ta trẻ, ta khỏe, ta linh hoạt, ta vận hành, ta giúp đỡ cho Tam Bảo một cách rất ư là hữu ích, thì đương nhiên là quý thầy chịu khó chăm sóc cho. Mà không hữu ích được thì thôi yên phận già, ngồi góc đó niệm Phật cũng được, Phật tu cũng được, mắc gì đâu mà buồn quý thiền. Tự nhiên nó vậy thôi. Mình ở với sư cô nào cũng vậy hết, nó là như vậy. Rồi không khéo thì thưa các vị họ ghét thôi, chứ không có chuyện gì lạ. Chuyện đời nó là như vậy nghe. Không biết có trúng không, thôi cứ nói đại đi ha. Trúng trật gì có dính gì đâu, mấy bà già đi thôi thì chắc không chấp trách gì đâu, nhưng mà nó là vậy. Thưa các vị quán chiếu rằng mọi pháp nó đi theo cái chu kỳ ghét thương sinh diệt vô thường, thế thì không có chi buồn cả. Thương thì cũng vui, ghét càng vui hơn. Tại sao vậy? Không làm phiền mình, không mất thì giờ mình nghe. Các vị có biết rằng là mấy thầy thương mình khốn khổ hơn mấy thầy không thương nghe. Tại vì thương rồi, thưa các vị, mất một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ ngồi nó hầu trà chứ có sướng gì đâu. Còn không ai tới với tôi thì ôi tôi có một không gian rất là rộng, tôi ngồi tôi lắc lư, tôi tọa thiền, tôi đốt cây hương trên bàn Phật, rồi tôi làm chút công việc đọc kinh nè, edit CD nè, làm biết bao nhiêu việc. Thế rồi mấy thầy mở cửa rồi ông đang làm việc, anh nói dạ không, mấy thầy uống trà thì mình ra. Anh nói dạ chúng con uống trà thầy thì phải ra. Rồi mất tiêu hết 2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Cho nên đừng có quan trọng gì cái chuyện người ta thương hay ghét cả. Thương cũng tốt, mà ghét cũng tốt luôn. Thương mình thì mình ngồi mình vui, mình ngồi mình đóng góp được điều này điều kia để cho các thầy có thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm, có thể có được chút kiến thức để hành đạo. Còn nếu các thầy không ưa đánh với mình thì càng hoan hỷ hơn, tại mình có nhiều thời giờ để làm công việc cho chính mình nha. Thế thì thưa các vị, mình lặp lại, vô thường là bản chất của mọi pháp. Nhân gian này chưa có gì dừng lại. Xã hội, thưa các vị, nó không đi xuống thì nó đi lên, không phát triển thì nó tụt hậu, chứ không có cái chuyện nó dừng lại đâu nghe. Con người ta họ sinh ra, họ trưởng thành, họ bệnh, họ chết, đó là chuyện bình thường. Cho nên quy luật của mọi pháp là luôn vô thường, vô ngã. Không có gì trường cửu bên trong gọi là vô ngã. Do nó không trường cửu cho nên nó phải vô thường. Hai cái này nó cộng lại, nó làm thành cái khổ. Bản chất của các pháp, nếu mình muốn theo ý mình thì có cái khổ. Không muốn gì hết, để cho nó nhầm vận, nó tự trôi thì không có khổ nghe. Đây là cái tầng thứ nhất. Khi các vị hiểu điều này rồi, các vị đã có thể thiết lập cái nền tảng tu ở bất cứ nơi đâu mà không khổ. Mình sống rất hài hòa, sống rất chân thành, sống hết lòng với những nơi chỗ mình có mặt, thế nhưng mà mình không yêu cầu họ thương mến, họ kính trọng, không yêu cầu sự đãi ngộ của một nơi nào cả. Tôi đến nơi nào tôi đem hết trái tim của tôi, tôi đóng góp. Thế nhưng mà cái chuyện thương cũng không thương là chuyện nó không quan trọng với tôi. Tôi làm hoàn thiện nơi tôi là đủ rồi. Tôi hết lòng hầu thầy, hết lòng với quý ni sư, chuyện đó tôi phải làm. Mà nếu tôi không làm, tôi xử sự với người bằng một cái trái tim lừa dối thì tôi làm hư tôi. Tôi làm cho tôi có một loại tập khí xấu, cho nên tôi không thích. Tôi sống nơi đâu tôi hết lòng nơi đó. Tôi cư xử rất đẹp đẽ bằng tất cả trái tim nhân hậu của tôi. Tại vì nếu không làm như vậy là mình làm mình trở thành xấu đi ngay. Chứ không phải là mình làm điều đó để cho ai có lợi. Không, hãy quan niệm rằng ta làm mọi việc, ta tu tất cả pháp lành để mang lợi ích cho ta, chứ không phải cho người khác. Thì các vị thấy rằng là bằng cái trái tim như vậy, các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị không có chuốc cái phiền não cho chính mình, không chuốc phiền não cho người. Còn không thì mình đến thì ta lịch sự người ta đón, mà mình đi thì người ta thắp hương, người ta cúng, người ta tống luôn. Đây là điều thứ nhất, hãy nhận diện để sống hết sức là chí tình trong công trình tu tập. Mọi pháp nó như vậy. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, hiểu được đạo, tức là đi vô công phu hành trì. Thì thưa các vị, mình đi vô bước thứ hai nha. Thứ nhất là mình nói về tự tánh các pháp. Thứ hai là đi vào sự thực tập. Cái thực tập đầu tiên đó là mình tuệ tri nha. Tuệ tri là chi? Thưa các vị, đầu tiên là khi có ba loại cảm xúc, một là khổ, hai là lạc, ba là trung tính. Mình chỉ cần làm một việc là tuệ tri nó thôi. Ở đây cái nội dung của bài thi kệ ngài đó, Nam Mô Ly ngài tổng kết nè: khi tuệ tri như vậy, tức là tuệ tri các pháp nó vô thường vô ngã, thì khi cảm thọ nào nó khởi lên, dù nó vui nó buồn hay nó trung tính chi, ta liền nhận diện nó, liền quán chiếu nó, liền nhìn được nó và biết rằng bản chất của nó là vô thường, cho nên mình không tham muốn nó mới lạc nghe. Bản chất nó là vô thường, nó sẽ đến rồi nó đi mất biến, cho nên là tự nhiên ta không cần phải trấn ngự, loại trừ, dẹp bỏ chi cả, mà nó tự biến mất, gọi là đoạn diệt. Đây là khổ, đây là lạc nè. Và hai cái này các vị làm được rồi thì cái trạng thái trung tính, tức là không khổ không lạc, các vị cũng ứng dụng cái phương pháp tuệ tri này, các vị nhận diện nó thì nó liền biến mất. Nó có những cái điều thưa các vị rất là tự nhiên, mà các vị có chút tu hành, các vị có kinh nghiệm nha. Trạng thái lạc vừa đến là khổ liền đến á. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: ví dụ như con các vị nó đi rất xa, 5 năm nay nó không có cơ hội về thăm, thế là một hôm nó vác sáng về trong một dịp rất là tình cờ, gọi là nó muốn làm cho các vị có một cái sự ngạc nhiên, cho nên nó cứ mướn xe rồi nó lái cái dù lên tới thiền viện Trúc Lâm. Nó hỏi mẹ tôi ở đây hả? Nó không, mở bên y viện á. Thế rồi nó lái xe qua tới nơi, nó xuống xe rồi bất thần lúc đó mình đang quét cái sân, thì các vị thấy con mình, các vị tự nhiên là cái niềm vui nó rạng rỡ như là trúng số, phải không? Từ đâu không biết có một thiên thần hiện lừng lững trước mặt mình. Thiên thần đó là mình đã bồng bế nó từ bé, nuôi nó trưởng thành, học hành thành tài, và nó có công ăn việc làm. Tự nhiên một hôm rất là tình cờ nó tạo cho mình một cái sự bất ngờ, cho nên hiện đến các vị thấy niềm vui nó vỡ ra như là không gian này màu hồng hết. Mấy phút? Một phút thôi nha. Là cái câu mình hỏi tiếp theo là biểu hiện cái sự lo lắng bất an rồi: con tới con thăm mẹ, chuyện nào cũng đi. Là chuyện xảy ra, là lo lắng nó xảy ra ngay. Nó là như vậy cho nên không có niềm vui nào không có kèm theo nó là nỗi lo lắng. Mà lo lắng là khổ đó, là bất an đó. Và cái điều gần nhất là khi nỗi lo lắng nó vừa xảy lên thì thưa các vị là niềm vui nó liền biến mất. Và ta có một cái thói quen rất tự nhiên là khi niềm vui đến, hạnh phúc đến thì ta muốn nó kéo dài. Và làm gì có chuyện kéo dài. Niềm vui nào cũng vậy thưa các vị, chỉ có một loại niềm vui và sự hưng phấn tột cùng bây giờ do khoa học nó tạo được cho các vị là cái loại thuốc đá. Các vị biết thuốc đó của Trung Quốc nó chế đó nha. Một viên như viên muối về ngậm vô, thưa các vị thấy cả mấy ông trời chứ không phải một ông trời luôn ha. Thấy chín tầng trời. Và chỉ cần một viên nhỏ thôi là các vị toàn bộ tế bào trong người các vị nó bị sai thuốc hết. Cho nên bắt đầu từ đây là hư luôn một đời, hư luôn một kiếp người. Rất là nhiều cái tình trạng là nam nữ trên nước Mỹ này, bố mẹ nó nuôi, thưa các vị cực vô cùng. Mỗi ngày đều phải mua sữa cho nó uống, để cho nó lớn, để cho xương nó phát triển, để cho nó cao. Thứ 8 để nó chơi bóng rổ, bóng chuyền. Và đưa đi học thì đưa đi lội, đưa đi bơi, đưa đi học nhạc, đưa đi đủ trò hết. Nghĩa là nuôi tới 17, 18 tuổi. Thế rồi bạn bè nó dụ nuốt một viên thôi. Hư luôn một đời. Thay toàn bộ máu thì quả mang ăn, chứ không thể có cách chi mà trị được. Cái bệnh ghiền, nó là thuốc đá, và nó kêu là cái tên gì đó. Mà thông thường nó trong như viên muối vậy. Mà nó tuồn qua những cửa khẩu biên giới thưa các vị. Từ Trung Quốc nó tuồn về cái vùng Colombia. Rồi từ đó nó mới đi theo biên giới Mexico nó đi lên. Nhiều con đường lắm. Thậm chí rằng là nó có thể là bắt những con buôn nuốt vào bụng. Nuốt vào bụng để đi ngang qua cửa biên giới đi vô đất Mỹ. Thưa đại chúng rằng là những cái thông tin xã hội bây giờ nó rất ư là khủng khiếp. Nó là như vậy nghe. Chúng ta là những người may mắn vô cùng, có được cái điều kiện tuyệt vời trong cái không gian được Phật Pháp bảo vệ, hiểu Phật Pháp được tu tập. Thưa các vị, điều này nó là một quà quý mà không có tìm dễ được trong xã hội đâu nghe. Chỉ có loại thuốc đó, nó mới tạo thành một loại cảm thọ dài thôi. Tất cả loại cảm thọ bình thường như niềm vui, hạnh phúc, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy luật vô thường, vô ngã, đi ngang qua. Bản chất của nó như vậy. Thế nhưng mà ta khổ là do vì những cái nó vô thường, ta muốn nó là thường. Những cái nỗi khổ ta để nó theo cái chu kỳ tự nhiên nó biến mất. Thế nhưng mà ta lại muốn cho nó đừng có mặt, kinh sợ nó, hoảng loạn nó. Cho nên cái khổ đến với ta, nó không chỉ đơn thuần là cái khổ, còn chồng thêm cái nỗi sợ ta đối với cái khổ nữa nha. Do vậy cho nên nó nhập đôi lại, nó nhân đôi lên cái nỗi khổ nó trấn ngự trong tâm thức ta. Bằng ta mặc nhiên, ta theo cách hành trì của Phật dạy. Thưa các vị, nỗi khổ nó chỉ đơn thuần là nỗi khổ. Nó chỉ là một hiện tượng xúc cảm về tâm lý. Nó cũng giống như niềm vui thôi. Nghĩa là nó đến rồi nó đi ngang qua các vị, rồi nó biến mất và hư vô. Do vậy cho nên cái pháp hành trì của Phật, một từ này thôi nghe, tuệ tri thôi, có nghĩa là chi? Nhận diện, nhận biết, nhìn thấy nó thôi là các vị đã có thể tách mình ra khỏi niềm vui, khỏi nỗi khổ, khỏi lo lắng, khỏi bất an, khỏi sầu tư, khỏi trầm cảm và thất vọng, tuyệt vọng. Tự nhiên là như vậy. Mình học pháp của Phật mà không làm được điều này, thưa các vị, rất ư là phạm hố nghe. Thưa đại chúng rằng mình có một buổi nói chuyện ở bên Lộc Uyển cho các thầy cô trong nội chúng thôi. Mình có nói mình chưa bao giờ suy nghĩ một điều kỳ cục như trên đất nước Hoa Kỳ. Trong quá khứ trước 75 mình chưa hề nghe cái chuyện ông thầy tu nào treo cổ tự vẫn hết. Không có. Cũng chưa nghe tự sát bằng cái con đường gì hết. Thế nhưng mà trên nước Mỹ này mình biết là cỡ chừng 5 thầy tự sát bằng cái con đường treo cổ mới là chuyện lạ. Bức xúc đến nỗi là người ta tự vẫn bằng cái cách là treo cổ. Thưa các vị, học pháp của Phật có thể nhận diện được tất cả loại cảm xúc đều vô thường. Có thể nhận diện được cái tầng sâu đó là cảm xúc chẳng qua chỉ là cảm xúc. Khổ đau chẳng qua chỉ là những khổ đau. Thất vọng, tuyệt vọng, não nề chẳng qua nó chỉ là những loại cảm thọ nó đến rồi nó có thể đi ngang qua rất chậm. Nhưng mà nguyên tắc là nó phải đi ngang qua và nó biến mất. Mà tại sao mình không có thể thực tập được một phương pháp liễu tri nhận diện đó, nhìn thấy nó, và mỉm cười để cho nó đi ngang qua, mình lại đầu nhấc mình vào nó, đến nỗi chịu không nổi cái sự trầm cảm, tuyệt vọng, và đến nỗi là tự sát là làm sao chứ? Cái điều này dành cho phàm phu vô trí thì con chấp nhận được. Còn lần này học pháp của Như Lai, biết cách để hành trì, thấu đạt được tự tính các pháp vốn vô thường, và tối thiểu thì cũng có 5 ông thầy ở trên đất nước Hoa Kỳ này, theo mình biết rất ít thôi nghe, nhưng mà còn nhiều hơn là thắt cổ chết. Lạ, Mỹ mà nó làm chi? Chẳng những người Việt mà là người xuất gia nữa, đã từng xuất gia rồi trở về. Thưa các vị, đây là cái chuyện mình cảm thấy vô cùng là kinh khủng. Cho nên xin các vị nhớ rằng là diệu dược của Như Lai. Mình học đây chân lý, nhưng mà nếu các vị không áp dụng thì các vị không thể vượt thoát được phiền não đâu nghe. Cái từ liễu tri này, thưa các vị, mình đừng tưởng nó chỉ có mặt trong kinh văn Nikaya của Phật dạy. Nó có mặt luôn trong dòng chảy của thiền đốn ngộ của lục tổ Huệ Năng. Được Ngài Thần Hội, Ngài kết tinh lại trong một câu thôi, mình dẫn câu này ra. Đó là tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn nha. Một cái chữ tri này, nó là cái cánh cửa mở vô muôn ngàn điều kỳ diệu, muôn ngàn điều tuyệt vời. Một chữ tri thôi, các vị mở vô cái cửa của thập phương chư Như Lai, chứng nghiệm pháp thân, thành tựu thánh trí, an trú trong thể niết bàn. Một chữ tri thôi nha. Tri vọng là cái nền tảng pháp hành của cụ Trúc Lâm. Rồi trong quá khứ, thưa các vị, Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng dùng một cái từ này chứ mấy, phản vọng quy chân, hoặc là từ gì? Ai nhớ? Phản quan tự kỷ bản phần sự. Dùng cái gì phản quan? Cũng dùng cái năng lực tâm liễu tri nha. Cho nên cái chữ tri nó đặt nền tảng cho thiền đốn ngộ à. Và Ngài Thần Hội, thưa các vị, cái câu xiển dương để cho dòng thiền đốn ngộ tổ Huệ Năng đó có mặt và chinh phục được hàng sĩ phu trí thức và cả một cái triều đình thời nhà Đường, đó là cái công Ngài Thần Hội chứ không phải lục tổ Huệ Năng. Mở mang thiền tập của dòng tu Ngài Huệ Năng, ảnh hưởng cả một cái chiều dài, và trên cái dòng lịch sử Trung Hoa là Ngài Thần Hội, Ngài giành lại cái địa vị tối tôn cho lục tổ Huệ Năng, đương thời tổ Huệ Năng. Thưa các vị, rằng là cái công trình hành đạo của Ngài Huệ Năng nó chỉ vỏn vẹn trong cái phạm vi của Thiều Châu thôi. Và sau đời thứ hai, Nam Nhạc Hòa Nhượng Thanh Nguyên Hành Tư, thưa các vị, mỗi ông có nhóm tín đồ nhỏ nhỏ thôi chứ không nhiều lắm đâu nghe. Cho tới thời thứ ba là Mã Tổ Đạo Nhất á, mới có thể mở rộng hơn một tí. Nhưng mà nếu không có công trình của Thần Hội về Lạc Dương, đó là kinh đô, là trung tâm văn hóa của Trung Hoa, thế thì cái công trình thiền đốn ngộ phương Nam của tổ Huệ Năng chưa chắc gì đã mở rộng được, và ảnh hưởng chưa chắc gì đã có mặt lâu dài và trở thành một truyền thống, là dòng chảy chính của thiền tông Trung Hoa như hiện tại chúng ta biết. Thế rồi Ngài Thần Hội có công lớn như vậy, và cái pháp hành của Ngài, cái công trình Ngài đóng góp lớn như vậy, dựng trên cái nền tảng của một chữ thôi, chữ này đây. Cụ Trúc Lâm diễn nó thành tri vọng, là chi? Biết vọng. Tuệ Trung Thượng Sĩ và thời Trần thì bảo rằng là phản quan tự kỷ bản phần sự. Trong khi đó, cái nền tảng kinh văn của Nikaya thì thưa các vị, tuệ tri ngay. Và cái điều này nếu các vị có một chút tu tập, các vị ứng dụng vào cái sự thực tập của mình thì thấy nó quả là một cánh cửa mở vô ngàn điều màu nhiệm á. Ví dụ như buồn như vui như hờn như giận như lo lắng bất an, nó vừa có mặt thì các vị nhận diện đây là buồn, đây là vui. Chỉ cần an trú trong cái tuệ quán như vậy thì buồn nó đến rồi nó đi, vui nó đến rồi nó đi, lo âu phiền não đến rồi nó đi. Trạng thái không buồn, không vui, không lo âu phiền não gọi là trạng thái trung tính của nó có mặt. Ta cũng làm được việc rằng là ta nhận diện trạng thái ấy mà không có cái chuyện là tâm thức ta nó trống trải, nó hoang mang, cần cái gì lấp đầy, không. Tự nhiên là các vị an trú nghe nơi pháp để hành trì. Đây là mình nói về cái căn bản để sự thực tập của các vị nó có mặt, để có thể đoạn trừ được phiền não, để có thể sống một đời này không phí phạm, để làm cho một đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, Nó chỉ có niềm vui, chỉ có sự hỷ lạc, nó chỉ có sự đóng góp, nó chỉ có thiện pháp, mà không có ác pháp chen vô nghe. Ở mức độ cạn là một người xuất gia, thưa các vị, là một vị thầy, một sư cô. Các vị mà không thực tập điều này liên tục á, thì nó có rất nhiều khoảng trống trong đời sống. Khoảng trống rồi mình làm chi? Buồn. Rồi cần bạn bè tới để tâm sự, để nói thị phi, nói xấu nhau, để lý sự, để buồn, để chán. Tại vì tâm mình nó không có việc làm cho nên nó phải kiếm việc thôi. Xỉa xói về nhau, bới lông tìm vít, nói thoải nói quấy về nhau. Đây là cái hiện tượng rất phổ thông nha. Tại vì tâm mình nó không an trú được trong pháp thì nó phải sinh trưởng ác pháp. Điều thứ ba nó khởi sinh từ cái chuyện thiếu thực tập, đó là thưa các vị, khi sự thực tập không có mặt thì quy nghi các vị rất là thô tháo. Cách nói năng của các vị rất là lởm cởm nghe. Đứng đi lởm cởm, quy nghi thô tháo. Còn nếu các vị có sự thực tập thì các vị nhiếp tâm trong pháp, thì các vị đi đứng tĩnh tại, nói năng hài hòa. Tâm các vị đâu có bao giờ rời pháp hành trì đâu. Ở trong cái trạng thái của liễu tri thường hằng. Do vậy cho nên cả một con người của người xuất gia thì các vị nó chiếu sáng ánh sáng của cái năng lực tâm tuệ tri phủ trùm cả thân, cho nên quy nghi đỉnh đạt, thần thái an hòa. Các vị có nhớ rằng là trong Quy Sơn Cảnh Sách có một câu là lục căn tha nhiên hành trụ tịch mặc, phải không? Sáu căn an ổn đứng đi vắng lặng nha. Khi người tu có sự thực tập như vậy thì mắt tai mũi lưỡi họ vô cùng là an hòa, điềm tĩnh, tinh khôi, sáng sủa. Một ông thầy mà nếu không có sự thực tập như thế này, thưa các vị, quy nghi không đủ chuẩn mực để làm chi? Để tiếp xúc Phật tử tín đồ, để giảng kinh, để thuyết pháp, để làm biểu tượng đạo đức cho người ta quy phục và ngưỡng mộ nghe. Thưa các vị, mắt là cửa sổ. Qua cửa sổ đó người ta nhìn được tâm thức anh trong hoặc đục. Qua cửa sổ mắt đó ta nhìn anh tham hay không tham, sân hay không sân trong đôi mắt, nó biểu hiện rất là rõ nghe. Nếu có sự thực tập nhất định thì trong mắt người ta nó đã biểu lộ pháp rồi, biểu lộ sự quy nghi đường vệ đỉnh đạt của người tu có định có tuệ. Thế thì ở mức độ cạn thì các vị chỉ cần thực tập tuệ tri thôi là đã giúp cho mình hoàn thiện về nhân cách của ông thầy, có được cái sự cao quý nhất định của người xuất gia, trở thành rường cột già lam, xứng đáng là một con người làm đạo đức giữa trần đời này để cho thập phương thí chủ nương về tu học. Còn nếu mình không có thực tập pháp này, thưa các vị, quy nghi của mình làm bộ làm dáng chẳng qua là chi? Làm điệu trước mặt người ta thôi nghe. Trước mặt bàn quan tín chúng thì mình đi đứng rang cái vẻ là thiền tăng, thế nhưng mà vô tới phòng rồi thì ngã cái đùi, không có quy nghi gì cả. Cái sự tu tập, thưa các vị, nó chuẩn mực nhất không có phải rằng là anh đối diện trước người, anh trình bày trước thiên hạ, mà cái chuyện tu của anh nó khởi phát trong giường ngủ của anh, lúc tắt hết đèn nằm một mình trên giường đắp bền lại, tối tăm không ai nhìn, lúc đó, lúc anh tu á, lúc anh vô sát trường một mình anh, lúc đó anh tu đó, lúc vô nhà tắm anh tu đó, lúc không ai hết, anh đi, anh bước từng bước chân, anh để đôi dép đàng hoàng là lúc đó tu, chứ đâu phải là anh biểu diễn trước mặt người ta đâu. Trước mặt người ta thì cười miệng rất tươi, mà sau lưng thì anh thấy một cái thì còn nghĩa lý về cái chuyện là anh có quy nghi. Thế cho nên thưa các vị, một từ, đó là từ tri nghe. Các vị mang nó vào đời sống tu. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười. Các vị luôn vận dụng điều này. Chưa bao giờ rời được cái chữ này, tức là luôn tràn đầy ánh sáng sự nhận biết toàn thân. Thế thì không có một cái xúc cảm nào bên trong các vị nó sinh ra mà các vị không nhận diện, không nhìn thấy. Thế thì 12 tiếng đồng hồ trong một ngày ta an trú ngay nơi tuệ giác, ngay nơi thánh trí tự tại, ngay nơi tâm Phật bất động. Và nếu liên tục được như thế này, thưa đại chúng, là cái việc nó xảy ra rất tự nhiên, đó là không có tử thần nào dám bén mảng lại các vị. Và nếu chạm tay tử thần xả ly hình hài tứ đại thì các vị tự quyết định về cái chuyện ra đi của mình rất là tự tại. ở mức độ cạn. Người có tu tập vậy thưa các vị, đối với họ cái chuyện xả ly của cái vật chất nó không có nghĩa gì đối với họ cả. Thậm chí thưa các vị là cái chuyện người ta chọc buồn, chọc giận, gây gỗ hoặc là chà đạp quỷ nhục ta, nó cũng không có cái nghĩa lý chi nữa. Tại vì ta luôn an trú ngay nơi pháp hành trì, toàn thân ta nó được bảo vệ bằng một cái loại năng lượng tuệ tri. Cho nên không có một cái xúc cảm nào nó khởi ra trong ta mà nó không bị đốt cháy hết. Thế thì thưa các vị, một chữ tuệ tri thôi, dùng nó đoạn trừ được những cái loại lạc khổ hay trung tính. Dùng nó nhận diện về cái tánh vô thường của mọi lạc thọ để ly tha. Dùng nó để nhận diện rằng là mọi cái đặc tính của khổ não nó đến với các vị, nó đều đi ngang qua, cho nên các vị đoan diệt hết mọi nỗi khổ. Đối với những cảm thọ như vậy mà các vị không chấp trước thì mọi loại phiền não, thưa đại chúng rằng là nó tự nhiên rất sạch. Tự nhiên mỗi một ngày là mình mỗi tiếp cận được với trạng thái tâm niết bàn, tịch tỉnh hiện tiền á. Còn nếu công phu tu mình chưa thể nâng nó lên đến cái chiều kích này thì cho dù các vị có dập đầu chảy máu kêu Phật ơi Phật hỏi thế nào tôi không biết, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là nạn tai hoạn họa, bất an bất hạnh hoặc phiền não khổ đau nó vẫn dính chặt với tâm thức các vị. Tại vì tu thì cứ tu, nhưng mà dường như ta không đổi thay chỉ bên trong ta cả. Ta sống ở đâu ta cũng chuốc phiền não cho ta, chuốc phiền não cho người. Đừng nói đến cái chuyện là nếm được hương vị giải thoát mất công. Đấy là cái bài kinh tặng cho chúng ta về cái pháp hành trì và cái con đường chứng nghiệm, nó rất ư là giản dị như vậy. Thứ nhất là từ căn bản tuệ tri. Coi còn gì nói thêm nữa không hay là hồi hướng cho rồi. Phần B, thêm một chuyện nhỏ nhỏ nữa đi. Thực tập từng bước. Thưa đại chúng rằng là trên cái lý thì nó là như vậy nghe. Đốn ngộ tức thành Phật, đa sinh tập khí thâm, phong đình ba thượng dụng. Phải không? Nó là như vậy nghe. Hiểu ra được tự tánh ta giống là Phật rồi thì bằng với chư Phật. Nhưng mà sinh quá nhiều trong cõi trần cho nên tập khí quá dày. Giống như gió thì dừng rồi, không còn gió. Nhưng mà sống nó vẫn cứ cuồn cuộn do vì cái dư hưởng. Thế cho nên cái việc cần làm đó là mình thực tập từng bước một. Từng bước đây nghĩa là chi? Hãy thực tập những điều gần gũi nhất, dễ nhất mỗi ngày. Ví dụ như chúng ta có cái gốc rễ từ truyền thống tịnh độ, mình niệm Phật đã quen mà. Cái điều này mình có nói với thầy Đăng Trơn lúc mình đi lên xe qua đây. Thầy hỏi nhiều câu hỏi mình thấy rất là hữu ích. Mình giải thích rằng là các thầy đi hành đạo, các thầy đừng bao giờ bài bác các vị tu tịnh tâm. Tại vì cái đó là cái nền của người ta. Điều thứ hai nữa là họ có cái nền tảng từ kinh văn Vô Lượng Thọ, kinh văn A Di Đà. Điều thứ ba, nền tảng lịch sử của nó đã cộng thông, nó đã gắn chặt với dòng thiền của Phật giáo Việt Nam từ đầu kỷ nguyên tới hôm nay, chứ nó không phải mới sinh ra đây. Đành rằng là một số các Phật tử họ rất ư là mê tín. Điều thứ hai, họ bị mấy thầy dắt mũi cho nên họ tu thì chẳng có ra làm sao, nhưng họ bài bác thiền tông. Nhưng mà thông minh nhất là nếu chúng ta muốn chiết phục họ để cho họ quy hướng, họ tu tập, thì chúng ta không cần phải bài bác mà mình giải thích tỏ tường về những bước của con đường niệm Phật thì hay nhất. Bước thứ nhất, đó là niệm Phật không khác gì thiền cả. Tại vì người ta có loại thiền niệm Phật mà. Cho nên nếu mà họ có hỏi rằng tôi ngồi thiền thì niệm Phật được không, các vị trả lời sao? Quan hỷ cả, có thể tụng chú, có thể niệm Phật, có thể tụng kinh Bát Nhã. Tại vì đây là những cái bước thực tập căn bản để làm cho tâm thức nó lắng dịu, có được định. Và nhìn cho kỹ thưa các vị, bản chất của sự niệm Phật thì nó đã có định, có tuệ và có luôn cái pháp thực tập là vô ngã rồi nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là cái bước thực tập căn bản đầu tiên của người niệm Phật đó là nên bài cho họ niệm 10 tiếng thôi. Rồi dừng lại. Nhận diện coi là khi tôi dừng tôi không niệm thì cái tiếng niệm Phật nó ở đâu ra. Thế thì họ tập làm quen với cái giai đoạn là tâm thức họ không có tiếng thì thầm. Và khi các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm thức, thì các vị nhìn thấy từng câu chữ nó đang tuôn ra, nghe từng câu niệm Phật nó có. Thế thì dừng lại, các vị nghe tâm thức các vị trống vắng, không có tiếng niệm Phật, không có câu chữ nào cả. Tập cho họ làm quen với cái phút giây tĩnh lặng, tâm thức không có vọng thức sinh khởi. Rồi cứ như vậy, dần dần họ sẽ cảm nghiệm được điều rằng là niệm Phật là một phương pháp căn bản để gom muôn ngàn niệm về cái tiếng niệm Phật đầu tiên để cho có định. Thế nhưng mà nếu họ cứ mãi tụng hoài cái câu A Di Đà Phật thì lâm vô cái tình trạng đó là chi? Thay vì tụng bằng cái vọng thức thì bây giờ tụng cái câu có định hướng, nhưng mà tụng thì cứ tụng mà tâm thức nó chạy ngược chạy xuôi. Do vậy cho nên bước thứ hai là niệm 3 tiếng thôi rồi dừng lại, nhận diện cái quãng trống lúc không có niệm, rồi niệm tiếp 3 tiếng thôi, dừng lại cái quãng trống không có tiếng niệm nào. Dần họ mới thấy rằng là lúc có tiếng niệm, lúc không có tiếng niệm gì thì cái năng lực tâm đang chiếu sáng nó vẫn đang có mặt. Cái sự nhận biết nó luôn nhận biết lúc này có niệm nè, lúc này không có niệm nè. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba chỉ cho họ biết tâm bất sinh bất diệt là cái năng lực niệm nhưng mà vô niệm, thấy nhưng mà không có tiếng thì thầm. Trạng thái tâm chiếu sáng hiện tiền, mọi hiện tượng đang sinh đang diệt trong tự thân. Thế thì các vị vận dụng phương pháp niệm Phật hướng người ta vô thiền tập, chỉ theo nhỏ biết rằng cái trạng thái vô niệm hiện tiền chính là pháp thân A-di-đà. Do vậy cho nên Thiền Long có thể triển khai pháp môn niệm Phật để giúp cho người ta đạt đến sự thành đạt chánh trí chứng nghiệm được niết bàn. Cái từ trong Tịnh Độ Tông người ta vận dụng đó là thấy được tự tánh Di Đà và di tâm tịnh độ. Thế thì có khác gì thiền tâm đâu? Thế thì thưa đại chúng, từ bước căn bản là dùng niệm đạt đến cái chánh niệm rồi đạt đến cái vô niệm. Vô niệm nhưng mà không phải là trạng thái trống vắng vô ký nghe vô niệm, nhưng mà tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết. Đây là cái bước mình hướng dẫn một số các Phật tử Tịnh Tông mà đi vô thiền tập. Thế rồi đối với người tu như chúng ta học pháp từ sư ông Trúc Lâm, các vị biết rằng là đôi khi chúng ta học ở trên tầng cao vậy. Nào là thấy tánh, nào là nhận ra ông chủ, nào là biết chân tâm, vân vân, thường hàng thấy là biết có chân tâm, nghe là biết có chân tâm, vân vân. Cái đó là ông cụ nói, chứ còn mình nói thì chưa được gì đâu. Cho nên mình phải thực tập từ bước căn bản là chi? Thưa các vị, hãy làm một việc rất đơn giản là luôn làm con người quan sát thân của các vị, tức là niệm bốn quy nghi hoặc niệm thân hành nhé. Cái điều này đối với người xuất gia ngay từ bé thì họ đã thực tập rồi. Tại vì thưa các vị, không có một cái động thái nào của người xuất gia mà không có kèm theo niệm mà định nghe. Uống nước, tỏ thiền, nhìn thấy Phật, bước đi trên mặt đất, nghe tiếng chuông, nhìn thấy dòng sông, nhìn thấy cây cầu, nhìn thấy người bệnh, vân vân, đều khởi. Điều thứ nhất là khởi niệm lực từ bi, điều thứ hai là khởi chánh niệm ạ. Cái điều này thưa đại chúng rằng đọc Kinh Hoa Nghiêm thì trong phẩm Tịnh Hạnh không phải là chỉ dạy cho người xuất gia không, mà dạy cho những cư sĩ nữa. Lên trên lầu cao nhìn người dưới phố đi qua đi về, anh có một câu khởi niệm. Anh đeo anh lạc vào tay có câu khởi niệm, anh xoa hương liệu vào người cho thơm, anh cũng khởi niệm. Thế thì các vị hình dung rằng là những pháp hành trì căn bản này nó giúp cho chúng ta đầu tiên là có được cái định lực khi chúng ta vận hành, đi tới, đi lui, ngồi, đứng, làm mọi việc. Khởi được từ bi, tức là luôn là người sống với trạng thái của tâm tràn đầy yêu thương. Điều thứ hai là sống với một trạng thái tâm nó tràn đầy cái năng lực chánh niệm. Thế thì thưa các vị, cái việc rất là quan trọng đó là ta phải thực tập rất ư là cẩn trọng từng bước một. Chứ đừng nghĩ rằng là mình nghe pháp của sư ông kiến tánh là thành Phật rồi mình không có thực tập những bước căn bản nghe. Những bước căn bản thực tập được như vậy thì các vị mới làm cho mình hoàn thiện được thiện pháp nó tràn đầy. Bằng không á thì mình tu thì cứ tu, nhưng mà tâm thức mình nó tràn đầy cái chi? Tập khí xấu, chứ chưa thể gột trừ tập khí xấu được đâu. Tu thì cứ tu, nhưng mà mặt mày của mình nó vẫn tràn đầy cái sự khó chịu. Ta làm một chút việc sái ý mình là mình đã nổi sân si gắt gỏng. Thế thì thưa các vị, không cách chi mà các vị thành tựu được một người có đạo hạnh. Đừng nói cái chuyện mà tu chứng nghiệm được cái sự an lạc gì cho mất công em. Điều này nó là một lẽ rất là thường. Gần hơn nữa, mình có một lời khuyên rằng tất cả các vị xuất gia, các vị nên học thuộc lòng một cái văn bản cực kỳ hay của nhà thiền còn truyền lại. Đó là Quy Sơn Cảnh Sách nghe. Hãy đọc cho thuộc lòng từng bài. Mình chưa thể an trú tâm trong một thời thiền tạm một tiếng rưỡi được bình yên thì đầu tiên mình lôi cái bài Quy Sơn thuộc lòng ra, mình đọc từng câu rồi chiêm nghiệm. Cũng còn hơn là để cho tâm thức mình nó vọng tưởng lăng xăng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Mình ngồi phù hệ nghiệp thọ thân bị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nại tứ đại phù trì thường tương vi bội, vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch dông sát na dị thế, ví như xuân sương hiệu lộ thúc hốc tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, niệm niệm tất tốc nhất sát đa gian, chuyển tức tức thị lai sinh, hà nại yến nhiên không quá. Từng câu thưa các vị, Ngài Quy Sơn, Ngài viết bằng tất cả cái tâm thức tràn đầy lửa của Ngài, muốn để chúng ta học, để chúng ta tự mình cảnh tỉnh nghe. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sinh, hà nại yến nhiên không quá. Tức là từng niệm gì? Hay nói cách dễ là từng hơi thở đi ngang qua các vị. Nó nhanh như chớp. Mà chỉ cần mất một hơi thở rồi thì thưa các vị là đời sau liền đó. Chứ có phải là xa xắc chi đâu. Thở ra không hít vào là các vị chuyển một đời từ ngũ uẩn này qua một ngũ uẩn khác. Chưa chắc gì ta có một hình hài như thế này. Thế sao vẫn cứ bình chân như vậy, không chịu phát tâm lành, nỗ lực tu tập là sao chứ? Anh đã đủ duyên lành, anh đã xuất gia, anh đã đủ duyên lành học Phật Pháp, anh đã đủ duyên lành có được mô hình hài hoàn thiện, không có tật bệnh, không có bị đuôi mù. Thế mà tại sao anh để cho từng ngày trôi qua một cách phí phạm như vậy? Thưa các vị, đọc nguyên một văn bản của Ngài Quy Sơn, các vị thấy là từng câu là máu và nước mắt hòa lại để viết thành từng câu nghe. Thế mà người xuất gia chúng ta thì thưa các vị, học ngang xương. Cái kiểu là vô rồi học cái pháp thượng thừa của ông cụ Trúc Lâm dạy cho là kiến tánh thành Phật, rồi chúng ta bỏ luôn cái phần quy nghi, bỏ luôn cái phần gọi là học thuộc lòng để trở thành cái bản chất của người xuất gia. Thì xưa các vị cái điều này các vị nên nhìn lại. Cho nên mình xin có lời khuyên nơi đây là tất cả những vị xuất gia già hay trẻ gì đều học thuộc lòng một hoặc năm văn bản Quy Sơn, Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương. Ba văn bản kinh này thưa các vị rất là quan trọng đối với người xuất gia từ quá khứ tới hôm nay. Mình nhớ rằng những năm ở học đường mình học mình tụng thuộc lòng như tụng thần chú Lăng Nghiêm. Và nếu các vị thuộc chừng một vài câu thôi, chỉ cần mình học thuộc một vài câu, mình biết cách hành trì, biết cách tu tập và đời sống mình có thực tập thực sự, thì khi cần các vị có thể đem điều này ra các vị dạy một câu thôi. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sinh, hà nãy yến nhiên không quá. Có thể dạy chữ tăng luôn một khóa hạ, không hết câu nói đó. Và xin lưu ý nha. Đó là những bước thực tập từ căn bản học, căn bản hành trì. Căn bản thực tập từ những điều rất là cạn, đó là quy nghi, phạm hạnh chúng ta phải thực tập. Mình làm thế nào là mình ăn cơm, mình mặc áo, mình bước đi, mình uống nước, vân vân. Thưa các vị, mọi hành động, mọi việc làm đối với mình đều là một nghi lễ. Đừng tưởng rằng mình đối trước bà Phật, mình đáp y, mình mới nghi lễ chứ không. Các vị ngồi một mình cũng là một loại nghi lễ. Các vị bước từng bước, trong nhà một mình các vị không ai cũng là một loại nghi lễ cần phải thực tập. Nếu không có sự thực tập như vậy thì đừng mong thay đổi được những phiền não tập khí chính mình nhé. Đây là từng bước thực tập đây, từng bước thực tập này. Và thưa các vị, nếu không có những bước thực tập căn bản như thế này thì hạnh tu của các vị 10 năm, 20 năm vẫn cứ rất ư là thô lậu, vẫn không đổi thay chi. Chúng ta may mắn được là người xuất gia, dù chúng ta xuất gia muộn hay xuất gia sớm chi, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là cái việc này, cái việc thực tập, cái việc tu tập nghiêm túc dành cho những vị thầy, vị sư cô 10 hạ lạc, 20 hạ lạc, hoặc làm giáo thọ, hoặc làm tri sử, không. Một bước vô già lam cạo tóc rồi, các vị hứa lòng rằng là luyện hẳn cuộc đời mình vào xuất gia để làm con trai con gái của Như Lai, nghiêng vai gánh vác đại pháp Như Lai để làm cho chánh pháp tỏa sáng được trong cuộc đời. Cho nên không vì lý do gì mà không có nghiêm túc hành trì trân quý từng sát na một để tu. Nếu không thực tập được những việc rất nhỏ như vậy thì đừng hòng biểu hiện được cái nét lớn nha. Tâm mình mà nó còn tràn đầy tập khí là hoặc, không có chuyển hóa được. Thì thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên là mai kia các vị càng ngày càng trở thành người lớn. Các vị thọ tỳ kheo 5 năm, 3 năm trở thành một vị ni sư, một vị sư cô rồi thì không có thần linh nào dám dạy các vị đâu nghe. Lúc bây giờ là cái bản ngã của một người có địa vị rất là quan trọng. Và lúc đó thì những cái cử chỉ của ta, ăn nói của ta, vụng về của ta không ai dám chỉnh lý. Do vậy cho nên nó lâm vô cái tình trạng rằng là trở thành những ông thầy rất là quê mùa. Sao chữ quê mùa nó là dốt nát nha. Quê mùa nó không có hàm nghĩa rằng là ăn mặc rách rưới, lang thang, lượm thượng. Mà quê mùa nó hàm nghĩa rằng là thiếu văn hóa nhân gian, thiếu văn hóa trong đạo. Hai điều này nó hợp lại, nó thành một con người bỏ đi, không xài được gì chi cả. Trong khi, thưa các vị, sống càng lâu trong đạo thì càng thành của quý. Mà mình sống càng lâu trong đạo thì càng thành cái thứ tồi tàn, người ta vứt đi. Thế thì tội cho mình, tội cho Phật Pháp. Rất là tội nghiệp cho những cái trung tâm người ta mở tấm lòng ra, ta nuôi mình, ta gồng gánh mình, trao cho mình pháp y để cho mình mặc, trao cho mình một đời sống tiện lợi để mình sống, mình tu. Thế là mình tu chẳng giúp ích được gì cho mình mà còn phá hủy cái môi trường tu của người ta. Các vị có mặt ở trong chùa, các vị không tu, các vị phá hủy môi trường tu người ta nghe. Các vị cứ mang phiền não, cứ mang tập khí, các vị làm ô nhiễm cho đại chúng người ta, tội à. Cho nên tu cho nó đàng hoàng, trở thành một người hiền thiện, trở thành một người dễ thương. Đừng có trở thành cái gai trong chúng, thưa các vị. Những điều này khắc phục vô cùng dễ. Nếu có pháp hành trì, tự nhiên các vị trở thành một người, thưa đại chúng là hiền minh, thành bậc thánh giữa lòng đại chúng. Không cần dạy, không cần làm gì cả, không cần lên lớp ai cả. Ta hãy tu, ta hãy hoàn thiện nhân cách của ta đi. Thì tự nhiên là cái hương thơm của sự tu tập nó lây lan đến với người thôi. Và cái bệnh của chúng ta rất ư là phàm phu, đó là mình không tu mà mình muốn người ta phải tu. Mình thì vụng về, thô lậu, cọc cạch, không có uy nghi. Tâm của mình tràn đầy ô nhiễm và mình muốn người ta phải tốt. Và thưa các vị, điều này không thể xảy ra được. Cho nên tóm lại một điều, thưa các vị, cái sự thực tập từng bước này nói không cùng nghe. Thưa đại chúng rằng là không cần đánh giá lúc các vị lên chùa tụng kinh, không cần đánh giá lúc các vị xuất hiện trước mặt bao nhiêu người. Hãy đánh giá lúc các vị đi đứng nằm ngồi một mình. Các vị đối bóng với chính các vị, sắc diện của các vị, cử chỉ của các vị, hành vi của các vị, nó nói được là lòng còn tham, còn sân, còn si hay không nghe. Có khi người ta không tu, thưa đại chúng rằng là người ta uống nước một mình người ta cũng biểu lộ thái độ sân si. Không tu, thưa các vị, mình ở một mình không ai chọc mình, nhưng mà soi gương thấy mình mặt mày mình đanh lại, rất ác, chứ không phải là tốt lành gì đâu nghe. Cho nên hãy cẩn trọng thực tập từng bước một. Bằng không thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình. Tại vì một đời người không dễ kiếm mình này như thế này. Các vị có thể 80 tuổi rồi, nhưng mà các vị có trông rằng là chúng ta có được lại một người này trẻ hơn để có điều kiện tu không? Không chắc đâu nghe. Trở lại rồi thì cách ấm là mê. Sinh văn cách ấm còn mê, Bồ Tát cách ấm, thưa các vị, cũng như vậy. Trừ Bồ Tát thập địa, trở lại nhân gian này thì tuệ giác các ngài đã chiếu sáng, các ngài không quên mất cái bổn nhân, tức là cái nguyện lực trong quá khứ không cần ai khai thị. Nhưng mà các bậc thanh văn có mặt lại trần đời này, thưa các vị, đều nhờ thiện tri thức khai thị mới có thể ngộ được pháp để tu. Thế thì cái hàng cọc cạch cho chúng ta cách ấm này, thưa các vị, khó có cơ hội để có thể khởi phát Bồ Đề Tâm tu tập lắm. Cho nên hãy trân quý từng ngày giữa cuộc đời này, đừng để cho nó trôi qua trong phí phạm. Người xưa đốt một cây hương, tỏ thiền không ra làm sao hết, tâm không điều phục là khóc. Người xưa nhìn mặt trời lặn mỗi chiều là khóc đó. Còn chúng ta thì để cho từng ngày trôi qua trong phí phạm, và dường như là chúng ta cứ trông cho hết ngày này đến qua ngày mai, rồi ngày mai tới lại trông cho hết ngày mai để tới ngày khác nữa. Có hàm nghĩa rằng mình trông cái chi? Trông cái chết đến cho mau nghe. Dường như đời sống mình đó không có gì lý thú cả. Ở trần đời không lý thú, chán đến nỗi đi tu. Thế rồi đi tu cũng không thấy lý thú nữa, trông cho ngày qua ngày để chết cho rồi. Thế thì thưa các vị, không có gì tội bằng cái điều này. Có nhiều người nằm lăn lên giường bệnh rồi họ mong muốn có một ngày bình yên như các vị, khỏe mạnh như các vị, không tật bệnh như các vị, không đau nhức như các vị, mong muốn không có. Nên nhớ rằng là bệnh ung thư tới thì kỳ cuối nó đau từng tế bào, nó nhức từng tế bào nghe. Mà chúng ta thì chưa ung thư, hình hài còn khỏe mạnh, mà lại để cho từng ngày trôi qua trong phí phạm, chúng ta có một điều kiện rất là thuận lợi thế này mà không có làm được một cái điều tuyệt vời là tự nuôi dưỡng mình bằng pháp thực tập, mà lại vung vãi phiền não vào người, sống ở trong chùa, thưa các vị, mình trở thành một cái loại địa ngục ở trong chốn nhà lam thì tội cho mình vô cùng. Thà rồi chùa, mình sống thế nào ở nhân gian đó, làm khổ nhau thì thôi cũng cam phận. Còn này, thưa các vị, mai phước làm sao liễn mình vô chùa rồi mà lại nỡ vung vãi như điều này, đây là một cái kẻ tội đồ trong Phật giáo ạ. Họ nghĩ, nói hoài mất công, hoài có ghét thì chết. Giờ là không có gì hạnh phúc bằng chấp tay hồi hướng đi về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn.